Chương 40, Cấm túc. Tác giả, Giải ngữ. Chuyển ngữ, Ất hiểm. Mùa này thời tiết rất đẹp, Ôn Như Ngôn và Lăng Nhã ngồi hai bên giá thêu, chuyên tâm thêu bức Bát Tiên Chúc Thọ để dâng lên mừng thọ Đức Phi. Kim thêu nhọn hoắt sẹt sẹt xuyên qua vải gấm, âm thanh rất nhỏ không dễ nghe, nhưng lại tạo ra một loại yên tĩnh khác biệt. Bởi vì bức thêu có rất nhiều màu nên phải nhìn thật kỹ, thêu được hai canh giờ, Lăng Nhã cảm thấy hơi hoa mắt, nàng buông kim thêu xuống, ngẩng đầu lên nói với Ôn Như Ngôn. Tỷ tỷ nghĩ một lát rồi thêu tiếp, đừng để tổn hại đôi mắt. Ôn Như Ngôn đang tập trung thêu quả đào mà bác tiên dâng lên để chúc thọ, chỉ có một quả đào thôi mà dùng tới 7 loại chỉ thêu màu sắc khác nhau, từ nhạt tới đậm, nhịp thêu đều đặn, đến khi dùng kéo cắt sợi chỉ cuối cùng rồi nàng mới dừng lại. Ôn Như Ngôn lấy khăn lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: ta đã quen rồi, không đáng ngại, với lại còn có mấy ngày nữa là tới sinh thần của Đức Phi Nương Nương rồi, nếu không tranh thủ thì sợ là không kịp. Có gấp thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lăng Nhã vừa phân trần vừa giành lấy cây kim mà Ôn Như Ngôn tính cầm lên lại. Bức thêu đã xong 7-8 phần rồi, mấy ngày nữa cũng kịp để hoàn thành, không cần vội. Nói tới đây, nàng sờ sờ bức thêu mà nàng và Ôn Như Ngôn đã dồn hết tâm tư. Tiếc là chúng ta không thể tự mình dâng tặng Đức Phi Nương Nương. Vào sinh thần của cung phi, A Ca thân sinh được phép trác theo đích phúc tấn và chắc phúc tấn vào cung chúc thọ, còn thứ phúc tấn, trừ trường hợp đặc biệt gia thì cả đời các nàng cũng không có được cơ hội bước vào Tử Cấm Thành. Sẽ có cơ hội thôi. Ôn Như Ngôn cười nhẹ, đôi khuyên tai màu thiên thanh rung động, nàng tuyệt đối tin tưởng Lăng Cách Cách sẽ không chỉ dừng lại ở vị trí là một cách cách. Hai người đang nói chuyện thì Thủy Nguyệt đi đến, trên tay cầm một cái đĩa màu hồng, bên trên bày một loại bánh mà Ôn Như Ngôn chưa từng thấy bao giờ. Sau khi thỉnh an, Thủy Nguyệt nói nhỏ: cô nương, bánh hoa hồng củ sen đã làm xong. Lăng Nhã gật đầu, ý bảo nàng đặt đĩa bánh lên bàn nhỏ bên cạnh giá thêu. Trên đĩa có 10 cái bánh cắt thành hình con thoi, màu hồng trong suốt được xếp ngay ngắn, bên trên còn các hạt dưa, quả anh đào đỏ và mận xanh, nhìn thật là tinh xảo. Chúng chỉ vừa được lấy ra từ nồi hấp nên vẫn còn khói bốc lên, thoang thoảng hương hoa hồng. Lăng Nhã đẩy đĩa bánh về phía Ôn Như Ngôn, cười nói: tỷ tỷ nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Ôn Như Ngôn cắn thử một miếng, gật đầu: mềm mại thơm ngọt, rất ngon miệng, không hề có cảm giác cồn cộm của củ sen. Với lại, nhờ có vị của anh đào và mận trộn lẫn vào nhau nên không quá ngọt gây ngán, ngược lại còn bị kích thích nhiều hơn. Bánh hoa hồng củ sen. Tên không chỉ dễ nghe mà bánh ăn cũng rất ngon. Có điều, đầu bếp trong phủ còn làm được loại bánh độc đáo này sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Thủy Nguyệt đứng bên cạnh giải thích: đầu bếp sao mà làm được món này chứ? Là phòng bếp nhỏ của cô nương chúng ta tự nghĩ ra đó. Cách đây vài ngày Cao quản gia mang tới một mớ củ sen, không hầm canh thì cũng cắt da quết mật ong rồi ăn. Cô nương nói ăn vậy mãi cũng ngán nên bảo chúng ta nghĩ cách chế biến. Ngoài bánh hoa hồng củ sen này ra còn có nào là hoa quế gạo nếp củ sen, thịt viên nhân củ sen, bánh củ sen chiên, sủi cảo củ sen, rất nhiều món. Ngay cả bối lạc gia cũng khen cô nương làm vậy ăn vừa ngon lại vừa mới mẻ. Vốn tưởng mớ củ sen đó ăn lâu lắm mới hết, nhưng giờ đã hết hơn một nửa rồi. Ôi, tưởng đâu Mùi Mùi chỉ có tâm tư linh hoạt thôi, ai ngờ còn có chủ nghệ lợi hại như vậy. Ôn Như Ngôn vuốt vuốt chiếc vòng mã não trên cổ tay, cười: không như người làm tỷ tỷ ta, bao nhiêu năm học đi học lại cũng chỉ biết nấu có mấy món đơn giản, nói ra chỉ khiến người ta chê cười. Nàng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói về củ sen. Mùi Mùi thích ăn củ sen lắm sao? Sao lại phí nhiều tâm tư như vậy? Dân gian có câu ngạn ngữ: thân sen bổ thân, củ sen bổ khí. Củ sen vốn tính hàn, giúp thanh nhiệt giải phiền, cầm máu, khai thông ứ tắc. Còn củ sen nấu chín thì lại có tính ôn, giúp bổ tâm sinh huyết, kiện tỳ chán thận rất công hiệu. Nói tới đây nàng xoa xoa tay của Ôn Như Ngôn. Trời còn chưa vào mùa đông mà tay tỷ đã lạnh như vậy rồi, có thể thấy được cơ thể tỷ tỷ hư hàn, tỳ vị suy yếu, ăn nhiều củ sen nấu chín sẽ rất tốt. Với lại mấy món này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng cách làm cũng không khó lắm, như bánh hoa hồng củ sen này, lấy củ sen tươi lột vỏ giữa sạch rồi cắt nhỏ, sau đó nhào chung với bột gạo nếp và nước cốt hoa hồng, chắc thêm lên đó một ít hạt dưa, vài quả anh đào và mận xanh rồi đặt vào lò hấp, để lửa lớn hấp chừng một khắc, đợi nguội bớt thì cắt thành hình như vậy, có thể cho thêm chút đường nếu muốn ăn ngọt hơn. Nhưng nếu tỷ tỷ ngại làm thì cứ nói, sau này muội cho người làm xong rồi đưa tới phòng của tỷ. Vậy ta phải làm phiền muội muội rồi. Hai người vốn rất thân thiết nên Ôn Như Ngôn cũng chẳng giả vờ khách sáo làm gì, nếu chỉ chuyện này mà cũng không tự nhiên đón nhận thì cũng không cần nhắc đến việc sau này trợ giúp lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thưởng thức bánh xong, hai người chuẩn bị cầm kim lên thêu tiếp thì bỗng thấy Mặt Ngọc thở hồng hộc chạy vào. Cô, do Mặt Ngọc chạy quá nhanh nên thở không ra hơi, vốn muốn gọi cô nương, nhưng cứ cô liên tục, giống như là gọi cô. Này, đừng có gọi bậy, ta cũng đâu già tới nỗi có chất nữ lớn như ngươi. Lăng Nhã vừa kéo sợi chỉ màu vừa trêu chọc Mặt Ngọc, Lý Vệ đứng gần đó cũng hô vào, giả vờ ngạc nhiên hỏi Tiểu Lộ Tử. Sao Mặt Ngọc lại giống như ngươi rồi? Chẳng lẽ các ngươi là họ hàng thân thích? Chất nữ, cháu gái. Tiểu Lộ Tử vuốt đầu cười khúc khích, hắn không nói gì nhưng Mặt Ngọc thì lại tức tới trợn mắt, lườm bọn hắn một cái sắc như dao, vuốt vuốt ngực cho đỡ mệt rồi giận dỗi nói. Nô tỳ chạy nhanh để về bẩm báo một chuyện quan trọng với cô nương, vậy mà cô nương còn trêu chọc nô tỳ. Xưa nay Lăng Nhã đối xử với hạ nhân độ lượng, chưa từng mắng chửi hay trách phạt, vì vậy nên đôi khi bọn họ nói chuyện hơi tùy tiện, nhất là Mặt Ngọc, vì ý mình là người hầu hạ nàng từ khi nàng vừa vào phủ. Lăng Nhã liếc Mặt Ngọc rồi nhìn qua nói với Ôn Như Ngôn. Tỷ có nghe không? Là nàng ta đang trách muội đó. Mặt Ngọc nghe vậy thì hết hồn, sợ Lăng Nhã hiểu lầm nên vội lắc đầu xua tay. Nô tỳ không có ý đó, ý nô tỳ là. Được rồi, cô nương nhà ngươi trêu ngươi cho vui thôi. Ôn Như Ngôn chấn an Mặt Ngọc xong lại nói. Rốt cuộc là chuyện gì, mau nói xem. Mặt Ngọc gật đầu lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thần thần bí bí. Là vậy, vừa rồi nô tỳ đưa y phục tới phòng giặt, thì nghe mọi người nói hôm nay Diệp Phúc Tấn bị Bối Lạc Gia giăng dậy. Diệp Phúc Tấn. Ôn Như Ngôn vừa nhìn Mặt Ngọc vừa thắc mắc. Nàng ta hiện đang mang cốt nhục của Bối Lạc Gia, lẽ ra Bối Lạc Gia phải càng thêm yêu thương che chở nàng ta mới đúng. Nàng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một câu nói nặng cũng không thể có, sao lại bị giăng dậy? Có phải ngươi nghe nhầm hay không? Nô tỳ nghe rất chính xác, là do người của Lưu Vân Các khi đưa y phục tới lỡ miệng nói ra. Nghe nói Diệp Phúc Tấn chê Lưu Vân Các ở Tây Viện không đủ lớn, đòi chuyển qua Bích Lâm Quán bên Đông Viện, khiến Bối Lạc Gia bực mình giáo huấn cho một trận, nghe đâu Diệp Phúc Tấn bị mắng tới bật khóc luôn. Bối Lạc Gia còn kêu Diệp Phúc Tấn lo mà dưỡng thai chờ sinh, không có việc gì thì không được ra khỏi Lưu Vân Các. Mặt Ngọc kể một mạch những gì mà mình nghe được. Trước giờ nàng không thích Diệp Thị, đã vậy Diệp Thị còn hay nhằm vào Lăng Nhã, nên bây giờ nghe Diệp Thị gặp nạn thì trong lòng nàng rất thích thú, vội thẳng một đường chạy về bẩm báo. Đây là chuyện quan trọng mà người nói đó hả? Mặt Ngọc tưởng đâu cô nương nghe được tin này sẽ hết sức ngạc nhiên, ngờ đâu ngay cả mí mắt cô nương cũng không chớp, tay lại càng ổn định sỏ chỉ qua lỗ kim thêu. Mặt Ngọc giống như bị trúng một cú đấm vô hình, không lẽ có người nhanh hơn mình một bước, đã bẩm báo với cô nương? Không đúng, trừ cô nương gia thì mọi người ở đây đều rất kinh ngạc kia mà. không có việc gì thì không được ra khỏi Lưu Vân Các. Ông Như Ngôn vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ trong câu này. Đây chẳng phải là bị cấm túc sao? Thật ra nàng ta đang có thai, thân thể quý trọng, muốn ở một nơi rộng rãi hơn cũng không có gì quá đáng. Vả lại, trước giờ Bối Lạc Gia luôn khoan dung hậu đãi với nàng ta, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, sao lần này lại nổi giận như vậy? Mang cốt nhục của Bối Lạc Gia là một chuyện, cậy sủng sinh kiêu, lòng tham không đáy lại là một chuyện khác. Lăng Nhã thản nhiên cười, bàn tay trắng mịn cầm kim xuyên qua vải gấm, sợi chỉ vàng theo lỗ kim cũng bay bổng theo, làm người ta liên tưởng tới tường đỏ ngói vàng của Tử Cấm Thành. Nhìn Mùi Mùi không hề ngạc nhiên, chắc là đã đoán trước được chuyện này. Ông Như Ngôn cười như không nhìn Lăng Nhã, với sự thông minh của nàng, tất nhiên là đã hiểu được vấn đề. Thủy Tú cầm mấy cành hoa quế đi vào, trừ mùa đông, Lăng Nhã rất ít khi đốt hương, nên mỗi ngày hạ nhân sẽ bẻ vài cành hoa theo mùa cắm ở trong phòng, hương hoa theo gió thoang thoảng tạo cảm giác tươi mát hơn nhiều. Bối Lạc Gia là người nghiêm khắc, không thích phô trương lãng phí, đôi khi bữa ăn của mình chỉ có một đĩa rau xanh và mấy miếng đậu hũ thôi, ngài cũng không câu nệ, không như các a ca khác, chỉ giá một bữa ăn tới hơn mấy trăm lượng. Tuy Bối Lạc Gia không nói ra, nhưng bốn chữ biết giữ bổn phận này ngài ấy đặc biệt coi trọng. Sợi chỉ trong tay Lăng Nhã nhẫn nhơ như có sự sống, nàng ngẩng đầu lên cười. Sở dĩ ngài ấy chấp nhận mọi đòi hỏi của Diệp thị, lý do quan trọng nhất vẫn là vì coi trọng cái thai trong bụng nàng ta như lời tỷ nói, nhưng có một điều tỷ tỷ vẫn chưa nghĩ tới. Là điều gì? Ông Như Ngôn suy nghĩ hỏi. Dung túng. Lăng Nhã nói một cách nghiêm túc. Bối Lạc Gia cảm thấy Diệp thì chẳng qua chỉ là một nữ nhân vô hại, vì muốn nàng ta an tâm dưỡng thai mà năm lần bảy lượt nuông chiều bản tính tham lam của nàng. Nhưng cũng vì vậy mà đã dưỡng ra một Diệp thị ngày càng vượt quá bổn phận. Bích Lâm Quán vốn được xây dựng làm chỗ ở cho Chắc Phúc Tấn, Diệp thị đòi chuyển đến đó chẳng phải là muốn trở thành Chắc Phúc Tấn sao? Bối Lạc Gia đâu phải người hồ đồ, sao không nhìn ra được tâm ý của nàng ta cơ chứ, nên ngài ấy cảm thấy chán ghét là điều tất nhiên. Ông Như Ngôn cười kín đáo, kéo kim thêu lên khỏi vải gấm, nói: đúng, Bối Lạc Gia không phải người hồ đồ, nhưng cũng phải có người tác động mới được, nếu không ngài ấy cũng chỉ nghĩ là mình đang chiều chuộng một nữ nhân vô hại mà thôi. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên bùi ngùi. Mọi người đều nói tính tình Bối Lạc Gia nghiêm khắc lạnh lùng, nhạt nhẽo vô tâm, nhưng ta thấy nói vậy thật là bất công với ngài ấy, Bối Lạc Gia là người trọng tình trọng nghĩa. Chẳng qua do thường ngày phải vất vả quản lý sự vụ ở hình bộ nên biểu cảm mới lạnh lùng như vậy mà thôi, khiến cho người đời hiểu lầm. Người đời thấy thế nào chúng ta không thể quản được, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu ngài ấy là đủ. Lăng Nhã ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Thật ra là do Diệp thị nôn nóng quá thôi, nếu nàng ta đủ kiên nhẫn đợi đến lúc sinh hạ hài nhi trong bụng, thì đừng nói là Bích Lâm Quán. Cho dù là vị trí Chắc Phúc Tấn nàng ta cũng có thể với tới. Chiếu theo quy củ trong phủ, sinh hạ hài tử xong có thể được tấn phong một bậc, tuy vị trí Chắc Phúc Tấn đã đủ, nhưng vẫn có thể đặc biệt tấn phong thêm, nên Diệp Tú không phải là không có cơ hội, dĩ nhiên nếu nàng ta hạ sinh nam hài, cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Vậy thì cũng phải đợi Bối Lạc Gia bẩm báo lên Hoàng thượng, Hoàng thượng phê chuẩn rồi mới đưa tên cho tông nhân phủ liệt vào danh sách, nếu không chiếm được vạn phần sủng ái thì cầu không được ân điển này đâu. Mà ta thấy, địa vị của Diệp thị trong lòng Bối Lạc Gia còn chưa tới mức đó, huống chi nàng kéo kim thêu lên cao, nói ra điểm mấu chốt nhất. Diệp Tú là người của Lý Phúc Tấn, mùi thấy Lý thị có thể cho phép một quân cờ ngồi cùng chỗ với nàng ta ư. Đừng quên Lý thị đã là Chắc Phúc Tấn, cho dù sinh hạ nam hài cũng không còn vị để tấn phong. Nghe ông Như Ngôn nhắc tới điều này, Lăng Nhã không kìm được mà biến sắc, không phải là vì Lý thị, mà vì nàng đang nghĩ đến một thứ đáng sợ hơn. Nàng ngẩn người ra, kim thêu mất tập trung đâm vào ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi lập tức dướm da. Ôi! Cô nương chảy máu rồi! Mặt Ngọc la lên, vội vã lấy khăn bịt ngón tay của Lăng Nhã lại, tiếc là vẫn chậm một bước, máu từ đầu ngón tay đã nhỏ xuống bức thêu, dính vào một trong các vị bát tiên. Vị tiên Lữ Động Tân này vốn mặc y phục màu ánh trăng, nên giọt máu đỏ tươi càng trở nên nổi bật. Lữ Động Tân là vị tiên được phụng thờ thịnh đạt nhất trong bát tiên, trong lịch sử quả cũng có người này. Lữ Động Tân tức đạo sĩ Lữ Nham nổi tiếng cuối thời Ngũ Đại đầu thời Tống, tự Động Tân, hiệu Thuần Dương Tử. Sau khi toàn chân đạo hưng khởi, ông được tôn là một trong Bát Ngũ Tổ. Kim đâm vào tay thôi, không sao. Lăng Nhã chấn an mấy người tiểu lộ tử đang vây quanh mình, nàng nhìn lên bức thêu, vừa tiếc vừa giận, nói: chỉ tiếc bức thêu này, sắp xong rồi lại bị ta phá hỏng, làm phí tâm huyết của tỷ tỷ, thêu lại thì không kịp nữa rồi, xem ra chúng ta phải nghĩ ra phần lễ khác để dâng lên mừng thọ Đức Phi Nương Nương thôi. Ôn Như Ngôn nhìn trầm trầm vào giọt máu trên bức thêu, nghe lời nói ấy nấy của Lăng Nhã thì ngẩng đầu lên, mỉm cười ấm áp. Có lẽ bức thêu chúc thọ này vẫn còn dùng được, mùi thử nhìn đi. Vừa dứt lời, Ôn Như Ngôn liền xỏ sợi chỉ hồng vào kim thêu, tay thoăn thoắt thêu phủ lên vết máu, đường thêu dần đầy lên, sợi chỉ thấm vào vết máu tạo thành một đóa hoa mẫu đơn sinh động như thật, hoàn thành đường thêu cuối cùng. Ôn Như Ngôn mới thở nhẹ một hơi, cắt sợi chỉ gọn gàng. Tốt rồi, như vậy sẽ không phát hiện ra, ai cũng biết câu chuyện Lữ Động Tân tam hí bạch mẫu đơn, trên y phục của ông có một đóa mẫu đơn cũng không có gì là bất thường, dù Đức Phi Nương Nương có hỏi thì cũng có thể tạm thời giải thích được. Lăng Nhã vỗ tay khen. Hay quá, tỷ tỷ. Trong chốc lát mà tỷ tỷ đã có thể nghĩ ra phương pháp hóa giải, lại còn biến bức thêu thành tuyệt tác. Ôn Như Ngôn tỏ ra giận dỗi nhìn Lăng Nhã, nói: thôi được rồi, ít rót mê hồn canh lại, còn không nhanh nói cho ta biết lúc nãy rốt cuộc có chuyện gì mà khiến một người nữ công bậc nhất như muội cũng phải thất thủ. Không chuyện gì qua mắt được tỷ tỷ. Ngón tay vuốt ve trên vết máu đã biến thành đóa mẫu đơn, mắt Lăng Nhã có chút lạnh lẽo. Muội chỉ chợt nghĩ, Diệp thị vội đòi chuyển qua Bích Lâm quán như vậy, có phải vì nàng ta cũng nghĩ như tỷ tỷ nói hay không, sợ Lý thị sẽ ngán đường thăng vị của mình, nên từ bây giờ đã bắt đầu tính toán. Ôn Như Ngôn vừa mới thay chỉ chuẩn bị thêu tiếp, nghe Lăng Nhã nói vậy thì cũng xém đâm kim vào tay mình, sợ hãi nói: Diệp thị hời hợt nông cạn sao có tâm kế như vậy được, có phải muội nghĩ nhiều rồi không? Có thể là mùi nghĩ nhiều, cũng có thể là vị Diệp Phúc Tấn này ngụy trang quá tốt, qua mắt được tất cả mọi người. Đầu ngón tay của Lăng Nhã đã không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một vết kim rất nhỏ đỏ tươi, nhưng lòng nàng lại lo sợ bất an, hồ nước trong phủ Bối Lạc này hình như mỗi ngày một sâu thêm rồi. Ôn Như Ngôn suy nghĩ một lát mới nói: mặc kệ ra sao, sau này mùi phải đề phòng người này thật cẩn thận. Nàng ta đang mang thai, nhất định không thể động tới. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giữ nổi. Muội biết mà. Lăng Nhã nhìn kim thêu bén nhọn trong tay, trả lời như một lời hứa. Thế gian này đáng sợ nhất không phải là minh thương, mà chính là ám tiễn.